và buổi pháp thoại ngày hôm nay để cho tăng ni, Phật tử, đại chúng chúng ta hiểu rõ hơn về Phật giáo Việt Nam từ khi du nhập cho đến ngày nay, luôn đồng hành cùng dân tộc. Chính vì vậy mà mỗi khi quốc gia, dân tộc, đất nước có những sự kiện gì vui hay là buồn, chiến tranh hay là hòa bình phát triển, thì Phật giáo luôn kể vai sát cánh, luôn đồng hành cùng với sự thịnh suy vĩ thái của dân tộc vậy. Cho nên để các Phật tử chúng ta hiểu hơn về Phật giáo Việt Nam, về cái tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, của chư Tôn Đức Tăng Ni Phật giáo Việt Nam từ khi du nhập trên dưới 2000 năm nay cho đến nay, vẫn một con đường tu cho bản thân, gọi là tự lợi, giúp đỡ mọi người, cứu độ chúng sinh, dùng các phương tiện thiện xảo để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh, hộ trì quốc gia, dân tộc, đất nước. Đó gọi là lợi tha. Chúng ta thấy trong phần tu hành của nhà Phật chúng ta có phần tu tự lợi và phần hành lợi tha. Thế nào là tu tự lợi? Tức là tự bản thân mình xuất ra tu tập, lấy giới định tuệ, lấy tam tạng thánh điển của Đức Phật khai thị chỉ dạy để làm nền tảng, làm kim chỉ nam cho việc học Phật và việc tu tâm sửa tính, rèn đức luyện tài, thì đó gọi là thiên về phần tự lợi, tức là làm lợi ích cho bản thân. Tự mình phải chỉ trai giữ giới, tu tập thiền định, trì chú tụng kinh lễ Phật, niệm Phật, vân vân, hàng ngày. Lập ra các thời khóa để công phu, tự mình sách tiến, làm khuôn phép, làm tấm gương, làm mô phạm cho đại chúng noi theo. Đó gọi là thiên về phần tu tự lợi. Nếu mà ở trong Phật giáo chỉ chăm chăm lo tu hành lợi ích cho bản thân, cầu giải thoát cho bản thân, thấy chúng sinh đau khổ mà trốn tránh, mà bỏ mặc, thì không phải là tinh thần của Phật giáo. Vì Phật giáo là từ bi, là cứu khổ, là ban vui. Cho nên Phật giáo thì không dừng lại ở chỗ giác ngộ và giải thoát. Nếu Phật giáo chỉ dừng lại ở chỗ giác ngộ và giải thoát, tức là chỉ dừng lại ở cái phần gọi là thiên về tự lợi mà thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy là Phật giáo chủ trương là tu tập phải giác ngộ và giải thoát. Nhưng song song với việc tu tập và giác ngộ và giải thoát, chúng ta vẫn có thể kiêm tu hạnh từ bi, hỷ xả và lợi tha, dùng các phương tiện thiện xảo để dẫn dắt, khuyến khích, giáo hóa, động viên tăng ni Phật tử và đông đảo nhân dân cùng hướng thiện, cùng bỏ ác làm lành, cùng nhau á xây dựng cái sự đoàn kết của dân tộc, vừa phát triển về kinh tế, vừa xây dựng quê hương đất nước văn minh giàu đẹp, vân vân. Đây chính là cái tinh thần độc đáo của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam chúng ta. Các Phật tử chúng ta biết là Phật giáo Việt Nam chúng ta có cái nét đẹp văn hóa đặc sắc, thù thắng riêng, khác với nhiều quốc gia có Phật giáo trên thế giới. Phật giáo Việt Nam chúng ta sở dĩ mà hiện nay chư tôn đức cái giáo phẩm từ trung ương đến địa phương, từ tăng ni đến Phật tử đồng hưởng ứng và nêu cao cái tinh thần, cái phương châm hoạt động, đó là đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Đó là Phật giáo đồng hành cùng người dân tộc. Chúng ta thấy để có được cái định hướng và cái sự tu tập nêu cao cái tinh thần nhập thế như vậy, chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam có cả một cái quá trình lịch sử luôn kể vai sát cánh với các triều đại phong kiến của đất nước trước đây. Hộ quốc an dân, tu tập chính pháp, đem chính pháp để giáo hóa chúng sinh, để cứu nhân độ thế, để phổ độ quần sinh, gọi là hộ quốc an dân vậy. Nay gọi là Phật giáo đồng hành cùng dân tộc vậy. Cho nên chúng ta thấy về lịch sử đất nước chúng ta 2000 năm trước, kể từ khi Phật giáo du nhập, tồn tại và phát triển song song với sự hưng suy, suy rồi lại hưng, hưng rồi lại suy rồi lại hưng của các cái triều đại phong kiến đất nước chúng ta trước đây. Chúng ta thấy rằng mỗi khi đất nước có hoạn nạn thì Phật giáo lại luôn luôn ở bên cạnh các vị vua, các vị đại thần và ở ngay trong lòng dân để đoàn kết dân tộc cùng với vua chúa quan lại thời xưa để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Rồi kể cả những việc chúng ta thấy trời đất chẳng giao hòa, mưa gió chẳng thuận thời, thì các vị thiền sư, các vị tổ sư, các triều đại trước lại khuyến hóa, nói với quốc chủ, tức là vua đó, liền thanh tịnh trai giới, lập đàn cầu mưa mỗi khi trời hạn hán, nắng nóng lâu ngày, đồng ruộng khô cạn nứt nẻ, thiếu nước để tưới bón hoa màu sinh hoạt ở trong dân, thì lại lập đàn cầu mưa. Mỗi khi mưa xuống lũ lụt tràn đầy khắp các kênh mương, đồng ruộng, sông suối, ao hồ, gây nguy hại cho hoa màu cũng như đời sống của người dân, thì lại kiến lập đàn tràng cầu nguyện tam bảo, trời đất, thánh thần gia trì cho được trời quang mây tạnh, sóng yên biển lặng, nhân dân được an cư lạc nghiệp. Đây là cái tinh thần mà Phật giáo ở Việt Nam xuyên suốt 2.000 năm lịch sử, kể từ khi du nhập cho đến nay, thường đồng hành cùng dân tộc, kể cả việc tâm linh cũng như là việc phương tiện hộ trì cho các vua chúa, các nhà lãnh đạo làm chính trị để cố kết lòng dân, đoàn kết dân tộc, để ngoài thì ngăn đánh đuổi giặc thù, trong thì đoàn kết để xây dựng quốc gia đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp vậy. Cho nên chúng tôi nói với các quý vị mà không phải ngẫu nhiên mà hiện nay Đảng Nhà nước chúng ta lại hết sức ủng hộ Phật giáo với cái khẩu hiệu là Phật giáo đồng hành cùng dân tộc đó. Cũng không phải là ngẫu nhiên Đảng Nhà nước lại cho Phật giáo ở Việt Nam chúng ta lấy cái khẩu hiệu và cái chủ trương để hoạt động, đó là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội đâu. Cho nên xin thưa các quý vị, tăng ni Phật tử Phật giáo ở Việt Nam chúng ta hiện nay, chúng ta nhìn về lịch sử thì phải biết tự hào. Lớp lớp các bậc tổ sư, các thiền sư, các đại sư, các pháp sư, chư tôn đức tăng ni và quý cư sĩ Phật tử cũng chính là ông cha của chúng ta đó. Các ngài, các cụ, các thầy đã vì Phật giáo Việt Nam, vì sự hưng long phát triển của quốc gia, dân tộc, đất nước mà không quản ngại khó khăn, không màng xông pha vào chốn lợi danh mà dùng các phương tiện thiện xảo đem đạo vào đời, nhập thế tùy duyên, tùy duyên bất biến. Cái này hay à, đem Phật giáo vào thế gian gọi là nhập thế, dùng các nhân duyên, các phương tiện thù thắng để hóa độ chúng sinh, giúp cho vua chúa, các nhà lãnh đạo an bang trị quốc bình thiên hạ, đó gọi là nhập thế tùy duyên. Tùy duyên mà không bị thay đổi. Cho nên chúng ta thấy một số các vị quốc sư, các vị thiền sư các triều đại trước đây, khi đất nước lâm nguy, các ngài ra làm cố vấn chính trị. Chúng ta biết sư đi làm cố vấn chính trị cho vua, đây là một điều chúng ta thấy Việt Nam chúng ta mới có những cái điều đặc biệt như thế. Một vị sư, một vị thiền sư, một vị xuất gia lại đi làm cố vấn chính trị cho nhà vua, như là Thái sư Khuông Việt đó, như là các vị quốc sư các triều đại trước đây. Về lịch sử Phật giáo Việt Nam của chúng ta đã ghi rất rõ, ngày mai ngày mốt nếu có thời gian chúng tôi sẽ nói về cái công đức, công trạng của các vị thiền sư đó để cho chúng ta tham khảo, chúng ta suy nghĩ, chúng ta mới thấy được một phần nào đó cái giá trị đích thực của Phật giáo ở Việt Nam. Mà các vị thiền sư, các vị tổ sư xuyên suốt lịch sử gần 2.000 năm luôn đồng hành cùng dân tộc, đem lại lợi ích bất khả tư nghị đối với quốc gia, dân tộc, đất nước vậy. Cho nên tăng ni Phật tử Phật giáo ở Việt Nam chúng ta không phải suy nghĩ, cũng chẳng cần phải đắn đo, chẳng cần phải đặt ra một câu hỏi là chúng ta đang tu theo Phật giáo Việt Nam như thế này có đúng hay không. Không cần, vì 2.000 năm lịch sử đã trả lời cho chúng ta cái câu hỏi đó rồi. Bằng chứng là 2.000 năm lịch sử xuyên suốt kể từ khi Phật giáo du nhập cho đến thế kỷ 21 này, năm 2024 này, các bậc tổ sư, các bậc tiền bối hữu công của đất nước và của Phật giáo Việt Nam chúng ta đã phối hợp với nhau rất là chặt chẽ, rất là nhuần nhuyễn và đem lại cái lợi ích thiết thực, cái vẻ vang cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước nói chung và Phật giáo nói riêng xuyên suốt 2.000 năm lịch sử tại đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta bậc hậu học không cần phải đặt ra một câu hỏi là tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam tu như bây giờ có đúng hay không, đúng với chính pháp hay không, đúng với lời Phật dạy không, vân vân và vân vân. Không cần, vì trước chúng ta đã có rất rất nhiều các vị tổ sư, các vị thiền sư, các bậc long tượng trong Phật giáo đã tu như thế, đem lời Đức Phật dạy vào áp dụng vào trong đời sống văn hóa, kinh tế, chính trị, tôn giáo ở tại đất nước Việt Nam chúng ta 2.000 năm nay rồi. Cho nên chúng ta không phải đắn đo suy nghĩ, đặt ra một câu hỏi tu như vậy có đúng hay không? Không cần. Vì cái gì mà không đúng thì xin thưa các vị, một vài chục năm, trăm năm, hơn trăm năm thì nó đã bị loại ra khỏi cái văn hóa, cái đời sống tâm linh của dân tộc, của đất nước rồi. Loại ra khỏi cái đời sống chính trị của đất nước rồi. Cho nên 2.000 năm lịch sử mà Phật giáo để lại cho đất nước chúng ta, cho hậu học và cho thế hệ hiện nay của chúng ta. Chúng ta thấy đây là một niềm vinh dự, một niềm tự hào lớn lao của Phật giáo nói riêng và đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung vậy.